Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, sự thân thiện của cậu bé con người thợ nề đã khiến Enrico vô cùng thích thú. Cậu bé đã bày những trò chơi vui vẻ cùng Enrico. Cả hai tỏ ra rất hợp nhau, thân thiện và hóm hỉnh. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Các em cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé.
Chúng tôi cùng nhau chơi trò xây dựng. Cậu bé thợ nề thân yêu ấy khéo léo lạ lùng khi dựng lên những ngọn tháp và những chiếc cầu đứng vững, tự hồ do một phép mầu nhiệm nào. Cậu xây dựng các công trình ấy với vẻ nghiêm chỉnh và nhẫn nại của một người lớn bé nhỏ. Xây tháp này xong, xây tháp khác, cậu nói chuyện với tôi về gia đình mình. Bố mẹ và cậu ở trên một cái gác xếp. Bố cậu theo học lớp ban đêm để biết đọc. Chắc bố mẹ cậu thương cậu lắm. Điều đó thấy rõ ở chỗ quần áo của cậu tuy xấu nhưng mặc rất ấm. Người ta đã cẩn thận may lót rất dày. Và cái cà vạt cậu đeo là do mẹ cậu tự tay thắt cho rất ngay ngắn. Cậu nói với tôi là bố cậu người rất cao lớn, gần như một ông khổng lồ, ra vào cửa rất khó khăn, nhưng rất hiền và lúc nào cũng gọi con là thằng sứt môi. Còn cậu thì trái hẳn với bố, vóc người nhỏ nhắn. Đến 4 giờ, chúng tôi được ăn chiều, ngồi trên ghế da dài. Và khi chúng tôi ăn xong đứng dậy, không hiểu tại sao bố lại không muốn tôi phủi sạch vết vôi trắng mà cái áo của cậu bé thợ nề đã để dây trên lưng ghế. Bố giữ tay tôi lại và mãi về sau mới tự mình phủi lấy một cách kín đáo. Trong khi chơi, cậu bé thợ nề đánh mất một chiếc khuy áo, mẹ tra lại cho cậu. Mặt đỏ như gấc, cậu chẳng nói chẳng rằng khi thấy mẹ khâu. Cậu không dám thở vì quá lúng túng trước sự chăm sóc của mẹ đối với cậu. Tôi đưa cho cậu xem những quyển album sưu tầm những bức ký họa. Thế là tự nhiên chẳng nghĩ đến, cậu liền bắt chước những nét nhăn nhó mặt mày vẽ trong tranh, tải đến nỗi bố phải bật cười. Ngày hôm nay làm cho cậu bé thợ nề rất vui thích. Đến nỗi ra về, cậu quên đội cái mũ lưỡi chai lên đầu. Đến giữa chừng cầu thang, và có lẽ để tỏ lòng cảm ơn tôi, cậu lại làm cái môi sứt với tôi một lần nữa. Người ta gọi cậu là Antonio Rabucco. Cậu lên 8 tuổi và 8 tháng. Con có biết tại sao bố không muốn con phủi cái ghế khi bạn con còn đấy không? Bố hỏi tôi. Bởi vì như vậy thì khác nào trách cậu ấy đã làm bẩn ghế. Và như thế là không tốt, vì không những bạn con không cố ý làm bẩn, mà lại còn do áo quần của bố cậu ấy đã bị dây vôi vào khi làm lụng. Những dấu vết của lao động bao giờ cũng đáng được tôn trọng. Có thể đó là bụi bặm, là vôi vữa, là sơn dầu, hoặc là gì đi nữa, nhưng đó không phải là cái gì bẩn. Lao động không làm bẩn đâu. Đừng nên nói về một người thợ đi làm việc về rằng bác ấy bẩn. Còn phải nói rằng bác ấy mang trên áo những dấu vết lao động của bác. Còn hãy nhớ lấy điều ấy và phải hết lòng yêu mến cậu bé thợ nề. Vì trước hết, cậu ấy là bạn con. Rồi sau nữa, vì cậu ấy là một người lao động. Tuyết rơi, rơi mãi. Vừa xảy ra một việc đáng tiếc sáng nay lúc tan học, cũng vì tuyết. Một đám học sinh con trai vừa ra đến quảng trường Coxo là ném vào nhau những quả cầu nắm bằng các thứ tuyết ẩm, cứng và nặng như những hòn đá. Trên vỉa hè đông người đi lại, một ông kêu lên: "Thôi cái trò này đi, các cậu!" Ngay lúc ấy, người ta nghe một tiếng thét to bên kia đường và thấy một cụ già đang lảo đảo, hai tay đưa lên úp lấy mặt và bên cạnh một em bé đang kêu: "Cứu với, cứu với." Lập tức, mọi người từ tứ phía đổ tới. Cụ già tội nghiệp bị một quả cầu tuyết đập trúng vào mắt. Bọn học sinh bỏ chạy hết. Tôi đang đứng trước cửa một hiệu sách, đợi bố vừa đi vào và thấy vài bạn tôi chạy đến, rồi dừng lại vờ nhìn vào tủ kính. Có Garone với một mẩu bánh mì nhét trong túi áo, Coretti, cậu bé thợ nề, và Garofi, anh chàng kinh doanh. Trong khi đó, đám đông vây quanh cụ già, một vệ binh và mấy khách qua đường chạy đây chạy đó, vừa dọa vừa hỏi: đứa nào ném? Nói đi, đứa nào? Người ta khám tay đám trẻ để xem có ướt vì tuyết không. Garofi đứng gần tôi. Tôi thấy cậu ta run lẩy bẩy và mặt mày nhợt nhạt. Đứa nào ném? Người ta tiếp tục thét hỏi. Tôi nghe Garone bảo Garofi: này, đến thú đi, để cho một người nào khác bị bắt thì thật là hèn nhát. Nhưng mình không cố ý, Garofi trả lời và run như một tàu lá. Mặc chứ, cậu phải làm bổn phận của cậu, Garone nhắc lại. Mình không đủ can đảm. Đừng sợ, mình đi với cậu. Người vệ binh và những người khác càng hét to. Đứa nào, nói lên. Quân kẻ cướp đã làm cái mắt kính chọc vào mắt ông cụ. Chúng làm cho cụ chột mắt. Tôi tưởng như Garofi sắp ngã khuỵu xuống đất. Lại đây, Garone nói cương quyết. Mình sẽ bảo vệ cậu. Và nắm lấy cánh tay bạn, Garone đẩy bạn ra, dìu nó như dìu một người bệnh. Vừa trông thấy Garofi, người ta biết ngay rằng chính cậu là thủ phạm. Và vài người bước tới, giơ nắm tay lên. Nhưng Garone đã đứng chắn ngay trước mặt bạn và nói to: chẳng lẽ các bác đông thế mà lại đánh một em bé hay sao? Những nắm tay đều bỏ xuống. Một vệ binh đến nắm Garofi, dẫn qua đám đông, đến một cửa hàng mà người ta đã đưa người bị thương vào. Vừa trông thấy, tôi nhận ra ngay đó là một viên chức già ở cùng nhà với tôi trên gác tư. Đứa cháu bé đi với cụ. Cụ ngồi xuống, khuỷu tay tì vào ghế, chiếc khăn tay bưng kín mắt. Cháu không cố ý. Garofi vừa nói vừa khóc nức nở, sợ gần chết. Cháu không cố ý. Hai ba người đẩy mạnh nó vào trong hiệu và quát: quỳ xuống mà xin lỗi đi. Nhưng tức khắc, hai cánh tay khỏe mạnh đỡ Garofi dậy và một giọng quả quyết nói: đừng làm thế, các ông ạ. Đó là thầy hiệu trưởng của chúng tôi. Thầy đã nghe và thấy hết mọi việc. Garofi khóc òa lên và ôm hôn đôi bàn tay cụ già. Cụ thì quờ quạng tìm cái đầu của cậu bé hối hận và xoa tóc nó. Mọi người đều bảo Garofi: thôi, cháu về đi. Bố dắt tay tôi ra khỏi đám đông và trên đường về, bố bảo tôi: Enrico, trong một trường hợp tương tự, con có đủ can đảm làm bổn phận của mình không? Tự thú nhận tội lỗi của mình không? Tôi trả lời là có. Bố lại bảo: thế con có hứa với bố, như một người con trai quả cảm và có danh dự, là con sẽ làm như thế đi nào? Bố kính yêu ạ, con xin hứa với bố như vậy. Garofi hôm nay hết sức lo sợ, chắc chắn sẽ bị thầy giáo khiển trách. Nhưng thầy Pepponi không đến và thầy phụ giáo cũng không có mặt. Và bà Krumi, cô giáo già nhất trường đến, dạy thay. Cô đang buồn vì có đứa con trai đang ốm. Cô vừa bước chân vào lớp là học trò đã làm ồn lên. Với cái giọng chậm rãi và bình tĩnh, cô bảo chúng tôi: hãy tôn trọng mái tóc bạc của cô. Cô không những là một cô giáo mà còn là một người mẹ nữa. Thế là chẳng một ai dám nói nữa, cả đến thằng Franti trừng cháo. Nó chỉ đành chế nhạo cô một cách lén lút thôi. Ở lớp của bà Krumi, người ta phải cử cô Denkati, cô giáo của em tôi, đến dạy thay. Và thay cô Denkati ở lớp cô là cô giáo mà người ta thường gọi là nữ tu sĩ bé nhỏ, vì cô lúc nào cũng mặc áo sẫm màu. Mặt cô trắng và thanh, bộ tóc óng mượt, đôi mắt trong trẻo và giọng nói dịu dàng, hình như chỉ để cầu kinh. Tuy vậy, với giọng nói dịu dàng ấy, cô vẫn biết cách làm cho cái thế giới học sinh tí hon của cô phải yên lặng. Những chú bé tinh nghịch nhất cũng chẳng dám ho he trước mặt cô. Có một cô giáo khác tôi rất thích, đó là cô giáo lớp 1 sơ đẳng số 3, một thiếu phụ sắc mặt hồng hào, đôi má lúm đục tiền và đội một cái mũ có cả những lông chim đỏ. Lúc nào cô cũng vui tính, điều khiển lớp học vui vẻ, luôn luôn tươi cười. Để bắt học trò im lặng, cô thường gõ gõ cái thước lên bàn hoặc vỗ tay. Khi các em ra về, cô chạy theo để xếp các em ngay ngắn vào hàng ngũ, xóc cổ áo lại cho em này, cài khuy áo choàng cho em kia, theo dõi các em đi ngoài phố xem có cãi lộn nhau không, và khẩn khoản bố mẹ các em đừng phạt các em ở nhà, đưa kẹo thuốc cho em nào ho, cho em nào bị rét, mượn bao tay bằng lông của mình. Cô luôn luôn bị các em bao vây vì các em muốn vuốt ve cô và ôm hôn cô, cứ túm khăn trùm hay áo choàng của cô mà kéo. Cô cứ để mặc các em và vuốt ve lại những em vuốt ve mình, nụ cười tươi, đôi má lúm đồng tiền. Cô giáo đáng mến ấy lại là cô giáo dạy vẽ. Với lao động của mình, cô nuôi cả mẹ già và em trai nữa. Đứa cháu của cụ viên chức già, ông cụ bị quả cầu tuyết ném phải, học ở lớp của cô giáo đáng mến mà tôi vừa mới nói đến. Hôm nay chúng tôi trông thấy nó. Nó ở với bác nó. Ông cụ nuôi nó như con. Tôi vừa chép xong chuyện đọc hàng tháng mà lớp tôi sẽ đọc trong tuần tới. Nhan đề: cậu bé viết thuê người Firenze. Thì bố bảo: ta lên gác tư hỏi thăm ông cụ đi. Chúng tôi lên và vào một cái phòng mờ mờ tối. Ông cụ đang tựa vào mấy cái gối ngồi trên giường. Bà vợ ngồi cạnh giường và đứa cháu chơi ở một góc phòng. Mắt ông cụ bị băng. Cụ rất vui lòng thấy bố tôi lên chơi, mời chúng tôi ngồi và nói là cụ đã đỡ, mắt cụ không việc gì, vài hôm sẽ khỏi. Thật là một việc không may, ông cụ nói tiếp. Tôi chỉ ngại là cậu bé tội nghiệp kia đã phải quá khiếp sợ thôi. Rồi ông cụ nói về bác sĩ đến chữa cho cụ. Kìa, có lẽ bác sĩ đến đấy, cụ nói khi nghe có tiếng gõ cửa. Cửa mở và tôi thấy ai? Chính là Garofi, trùm chiếc áo choàng dài, đứng ở ngưỡng cửa, đầu cúi xuống, không dám vào. Ai đấy? Cụ già hỏi. Cậu bé đã ném quả cầu tuyết đấy ạ, bố khẽ nói. Lại đây con, tội nghiệp, cụ già nói và giơ tay ra đón Garofi. Con đến hỏi thăm người bị thương đấy à? Yên tâm, già gần khỏi rồi. Garofi lúng túng bước tới gần giường, cố nén cho khỏi khóc. Ông cụ vuốt ve cậu, còn cậu thì xúc động quá, nghẹn ngào không nói nên lời.
Cậu bé Garofi đã vô tình ném cục tuyết vào mắt cụ già và làm cụ bị đau. Sau đó Enrico và cậu bạn đã dũng cảm nhận lỗi và đến gặp ông cụ để xin lỗi. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các em đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici ở chương trình sau nhé. Thân ái chào tạm biệt các em.
Các bạn ơi, Tuấn Anh xin thông báo một thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Từ ngày 4 tháng 9 năm 2017, trong khung giờ 10 giờ 45, phát lại 18 giờ 15, chương trình Văn nghệ thiếu nhi sẽ phát sóng theo lịch sau. Thứ hai là trang văn học nhà trường. Thứ ba là trang văn học tuổi mới lớn. Thứ tư là trang nghệ thuật. Thứ năm sẽ phát sóng Văn nghệ thiếu nhi tổng hợp. Và đặc biệt vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, vẫn trong khung giờ 10 giờ 45 phát lại 18 giờ 15 sẽ là chương trình đọc truyện thiếu nhi mới toanh với rất nhiều tác phẩm truyện dài và tiểu thuyết thiếu nhi hấp dẫn. Chúng mình cùng đón nghe nhé.